Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phục vụ lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước đi vào con đường hiền lành khiêm nhường của Đức Giêsu. Con đường hiền lành và khiêm nhường mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta được sống cách bình an và hạnh phúc. Để có thể sống được cái tinh thần hiền hậu và khiêm nhường, chúng ta nghe câu chuyện của những người trên mỏ ngọc trai ở biển kể về kinh nghiệm của họ như thế này. Một người cố lặn sâu xuống dòng nước biển để mà có thể tìm những viên ngọc quý. Thế nhưng khi anh ta cố lặn sâu xuống, nước lại đẩy anh lên. Và chúng ta cũng biết định luật Archimedes về sức đẩy của nước từ dưới lên. Vật thể càng nặng, khối càng to, thì lượng nước tách ra càng lớn. Vì vậy, sức đẩy lên trên càng mạnh. Như thế muốn đưa anh ta lên lại mặt nước, nhưng anh vẫn cố lặn xuống vì kế sinh nhai. Quả là vất vả, nhưng anh sẽ vui mừng biết bao khi nhìn thấy hạt ngọc trong vỏ chai dưới đáy biển. Thưa cộng đoàn phụng vụ, việc tìm kiếm viên ngọc trai dưới đáy biển của người thợ lặn cũng giống như mỗi người Kitô hữu chúng ta tìm kiếm sự khiêm tốn. Mỗi người chúng ta cũng phải lặn xuống dưới, xuống mãi tới đáy, tới chỗ mà sự thật về con người của chúng ta nằm ở đó. Và cũng có một sức mạnh mạnh hơn sức nước biển. Sức mạnh đó chính là sức mạnh của kiêu căng, tìm cách đẩy chúng ta trồi lên, đưa chúng ta lên trên chính mình và trên người khác. Thế nhưng hạt ngọc thì lại nằm ở dưới đáy, nằm trong vỏ chai của tâm hồn ta, lại quý giá khiến ta không bỏ cuộc nếu ta không muốn thất bại. Thật vậy, một tâm hồn khiêm tốn còn là một tâm hồn chính Thiên Chúa muốn viếng thăm và hằng muốn ở cùng. Và Thiên Chúa hẳn là nơi một tâm hồn đó Ngài rất thích, vì nơi tâm hồn đó tỏa ánh sáng chân lý. Thủ tạo rừng trong sách Sáng Thế nói cho chúng ta, lúc tổ tông chưa phạm tội kiêu ngạo, sách Thánh nói là Thiên Chúa thích đến và đi dạo trong vườn địa đàng. Tâm hồn nào khiêm tốn, Ngài cũng thích đến và đi dạo trong đó. Trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 66 từ câu 1 đến câu 2 nói cho chúng ta nghe như thế này về bài độc thoại của Thiên Chúa. Ngài nhìn trời và nói, trời là ngai của ta, rồi nhìn đất, đất là bệ dưới chân ta. Nhưng rồi Ngài tiếp, các ngươi sẽ xây cho ta nhà nào, và nơi nào sẽ là chốn ta nghỉ ngơi? Thì chính Ngài trả lời, những vật ấy chính tay ta làm. Kẻ được ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ, người có tâm hồn tan nát, người nghe lời ta mà run sợ. Người có tâm hồn tan nát chính là người khiêm tốn. Người đó không những được Thiên Chúa đoái nhìn, nhưng còn là chỗ Ngài đến để nghỉ ngơi, để ở cùng. Trong Isaiah chương 57 câu 15 cũng nói, ta vẫn ở nơi tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung ấy. Lại cũng chính người khiêm tốn được Thiên Chúa thương hỗ trợ. Thật vậy, mọi sự trong vũ trụ đều thuộc do Thiên Chúa tạo dựng. Không một điều gì ở bất cứ nơi nào là mới mẻ đối với Thiên Chúa cả. Mọi sự đã được tay toàn năng Chúa tác tạo. Thế nhưng thưa quý ông bà anh chị em, có một cái mà sự toàn năng này không thể, hay có thể nói không muốn làm, đó là một tâm hồn khiêm tốn nhận biết tội lỗi và khuyết điểm của mình. Để làm được như thế thì cần có sự cộng tác của con người, một con người có tự do. Đối với Thiên Chúa, mỗi một tâm hồn khiêm tốn đều là một sự mới mẻ, một sự lạ lùng, làm cho Thiên Chúa vui sướng. Thanh vịnh 50 mà vua David đã thốt lên: một tấm lòng tan nát dày vò Ngài sẽ chẳng khinh chê. Hôm nay Chủ nhật, trong giờ kinh sách, hai bài đọc nói về việc vua David phạm tội khi chiếm bà vợ Bathsheba của tướng Uri-ja, đã giết tướng Uri-ja. Thì tướng Na-than đến cảnh báo, thì vua David đã thật lòng sám hối, còn đã đắc tội với Chúa, đã làm điều dữ trái mắt Ngài. Nhưng xin Ngài với tấm lòng tan nát dày vò xin thứ tha. Và Thánh Augustino trong bài đọc 2 của giờ kinh sách, Ngài đã nói cho chúng ta, Thiên Chúa không cần chúng ta dâng bò lửa hay bất cứ những gì chúng ta phải lặn lội đi tìm kiếm ở phương xa để dâng cho Ngài. Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa tốt đẹp nhất chính là tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ không khinh chê. Tức là một con người sống tinh thần khiêm tốn, nhận ra mình là một thụ tạo, một người yếu đuối, một người cần được Thiên Chúa sửa dạy để có thể sống theo tinh thần mà Thiên Chúa mời gọi. Như vậy thưa quý ông bà anh chị em, điều mà đoàn tin mừng chúng ta vừa nghe không phải Đức Giêsu giấu mầu nhiệm nước trời cho những bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng chỉ mặc khải cho những người bé mọn. Mầu nhiệm nước trời Thiên Chúa mặc khải cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai có tâm hồn khiêm tốn mới có thể đón nhận được, mới có thể đọc ra và lãnh nhận được thánh ý của Thiên Chúa. Và tâm hồn khiêm tốn đó sẽ đón được mật khải lớn nhất là gì? Thưa, chính là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Thật vậy, Đức Giêsu Kitô cũng đã giống như người thợ lặn tìm ngọc trai quý giá ở đáy biển. Ngài là một Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không duy trì địa vị đó. Ngài đã lặn xuống trần gian thật sâu này để làm gì? Để mà có thể tìm kiếm lại những viên ngọc từ tạo thiên lập địa Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Để làm gì? Để lôi kéo những con người đó trở về tình trạng ban đầu, là sống trong tâm tình của khiêm tốn, trong tâm tình có Thiên Chúa ở cùng. Để làm gì? Để mang lại ơn cứu độ cho con người. Cho dấu Đức Giêsu cũng phải giống như người tìm quý ngọc trai đáy biển, phải lạnh thật sâu. Có những lúc những điều làm cho Chúa Giêsu cũng có thể phải nổi lên, đó là những chống đối, những khinh thường và ngay cả những lúc kết án Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã không buông xuôi, Ngài vẫn lạnh cho được thật sâu, càng sâu để lôi kéo con người, vì Ngài quý mến con người. Thưa quý ông bà, anh chị em, để sống, để chiến đấu cái đời sống khiêm tốn và hiền lành trong cuộc đời của chúng ta là một cuộc chiến đầy cam go. Bởi vì sao? Bởi vì sự kiêu căng có thể tiềm tàng dưới mọi hình thức, không giống với những nét xấu khác. Không phải điều xấu cho bằng, chính những điều tốt lại là chỗ thuận lợi cho loại vi khuẩn này phát triển. Ông Pascal viết như thế này: sự kiêu ngạo cắm sâu trong lòng con người, đến nỗi mỗi một người lính, một tên đều cán, một người làm bếp, một khu khuân vác cũng kiêu ngạo, muốn có người thán phục mình. Ngay cả các triết gia cũng muốn điều đó. Hư danh có thể biến cố gắng khiêm tốn của ta thành một hành vi kiêu ngạo, nhưng cậy dựa vào ơn Thiên Chúa, ta có thể thắng trong cuộc chiến đấu này. Nếu con người cũ của ta biến hành vi khiêm tốn thành hành vi kiêu ngạo, thì nhờ ơn Chúa, nhờ ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần mà Thánh Phaolô nói cho chúng ta trong bài đọc 2, để chúng ta hãy biến cái hành vi kiêu ngạo đó thành hành vi khiêm tốn bằng cách thừa nhận rằng đó là hành vi kiêu ngạo, thừa nhận rằng ta chẳng là gì mà ta lại kiêu căng. Trong cuộc chiến đấu này, Thiên Chúa vẫn luôn giúp chúng ta bằng một phương hiệu hữu hiệu đặc biệt. Như Ngài đã để một cái rầm nằm trong thân xác của ta, như Ngài đã để một cái rầm đâm vào thân xác Phaolô. Ta không biết cái rầm trong thân xác Phaolô là cái gì, nhưng mỗi người chúng ta đều biết cái rầm nơi ta. Ta có thể biết rất rõ. Đó là những tình huống mà chúng ta có thể chịu trong cuộc đời này qua tủi hổ. Có thể là một khuyết điểm, có thể là một bệnh tật, có thể là một sự yếu đuối bất lực mang trong mình. Dù ta đã có những lần xin Chúa cất nó đi như Phaolô đã nói, thế nhưng cái rầm đó nhắc nhở ta phải tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, chỉ khi chúng ta sống tinh thần khiêm tu hiền hậu như Chúa Giêsu thì chúng ta mới có thể đi vào con đường hành trình mà Đức Giêsu đã đi, và chúng ta mới có thể có được một trái tim như Chúa Giêsu mong muốn chúng ta. Và như thế chúng ta mới có thể sống tâm tình yêu thương phó thác để cùng bước đi với Chúa Giêsu trong tinh thần hiền hậu và khiêm nhường. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc sống của chúng ta. Như chính Chúa Giêsu trong mở đầu tin mừng hôm nay, Ngài cũng tạ ơn Thiên Chúa vì mầu nhiệm nước trời, vì sự sống chỉ mặc khải cho những ai có tâm hồn bé mọn khiêm nhu đó. Chúng ta được mời bước đi trong cung cách của Chúa Giêsu, được cùng với Chúa Giêsu để chúng ta cũng trở nên khiêm tốn bé mọn, trước mặt anh chị em chúng ta mới có thể nhận ra được hạnh phúc, sự bình an trong cuộc sống. Và chúng ta mới có thể bước đi trong hành trình mà Đức Giê-xu kêu gọi chúng ta là môn đệ của Ngài. Hành trình của sự hiệp thông với Thiên Chúa, hành trình của hiệp thông với anh chị em chúng ta qua tinh thần của khiêm hạ. Xin Chúa Giê-xu Ki-tô là Đấng đã đến dạy cho chúng con biết điều đó. Xin Chúa thêm sức để cho mỗi người chúng con luôn ý thức mình chỉ là một thủ tạo bước theo chân Chúa Giê-xu. Xin Ngài luôn ở cùng chúng con. Amen.